Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 2 năm Ất Mùi. Hôm nay tất cả chúng ta về tu viện Khánh An để dự một cái thời sám hối. Thầy Trí Chơn đi Bhutan, cũng mới vừa về cách đây 2 hôm. Hôm nay thầy Trí Chơn muốn chia sẻ với quý vị một đất nước với một cái văn minh, với một cái bản sắc Phật giáo và với một cái truyền thống văn hóa lâu đời và cho đến hôm nay vẫn giữ nguyên giá trị của một đất nước Bhutan Phật giáo. Lúc mà thầy Trí Chơn nói đi Bhutan, có một số Phật tử hỏi: thưa thầy, cái nước đó nó nằm ở chỗ nào, nó thuộc về cái châu lục nào, và không biết nó nằm ở đâu. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Bhutan là một cái đất nước nằm lọt thỏm giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Nó nằm dọc theo cái triền của Himalaya. Dưới chân núi mà cách đây hơn 2.600 năm, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã có những năm tháng khổ hạnh và sau đó là chứng đạo. Phái đoàn bắt đầu từ Sài Gòn qua Thái Lan, rồi qua Calcutta của Ấn Độ, rồi cái chiếc máy bay của Bhutan từ Calcutta mới đưa qua Bhutan. Chúng ta biết đất nước Bhutan là gần như là chỉ là núi non trùng điệp, và nói là sân bay chứ thực ra nó là một cái đường băng, nó nằm ở dưới một cái khe rãnh và xung quanh là núi non. Đây là một trong những sân bay nguy hiểm nhất thế giới, và chỉ có 8 sân bay của Hoàng gia Bhutan mới có thể đi vào trong cái vùng này. Khi mà máy bay từ Calcutta và đáp xuống Bhutan thì lượn qua những cái triền núi. Quý vị hình dung nó giống như một cái bông hoa, và một con ruồi hay là một con ong nó lọt tởm vào ở chính giữa đó. Có nghĩa là muốn đáp máy bay xuống dưới đường băng thì chiếc máy bay phải lượn qua những cái núi non. Chính giữa là chiếc máy bay, hai bên là núi. Bay một đoạn là chính giữa là núi, phải quẹo bên phải, quẹo bên trái. Ngồi trên máy bay mình cứ ngỡ là đưa tay ra là sẽ đụng được núi, đưa tay ra là đụng được rừng. Cũng thú vị lắm. Cái lịch sử của đất nước Bhutan nó gắn liền với Phật giáo. Nếu hỏi lịch sử của Bhutan có mặt hồi nào, thì người ta trả lời là Bhutan có mặt lúc Đạo Phật xuất hiện. Và hỏi Đạo Phật có mặt ở Bhutan lúc nào, thì người ta cũng sẽ trả lời là Đạo Phật có mặt lúc bình minh của lịch sử Bhutan. Trong sách sử ghi lại thì vào khoảng thế kỷ thứ 8, Đại sư Liên Hoa Sanh, tức là Guru Rinpoche, từ Tây Tạng và có mặt ở Bhutan. Trong cái bối cảnh lúc bấy giờ thì Bhutan chưa hình thành một cái thể chế của một đất nước, mà chỉ sống theo một cái bộ lạc. Và cái người đứng đầu là những tù trưởng. Người ta xây dựng những cái pháo đài, gọi là những cái rong. Và đó là những cái đặc khu hành chính của các tù trưởng. Đại sư Liên Hoa Sanh đã đến đầu tiên là trị bệnh cho một vị tù trưởng, và sau đó thì cảm hóa các cái vị tù trưởng và nhân dân ở đây. Có một điều để chúng ta thấy rằng là giữa các tù trưởng luôn luôn là đối thủ của nhau, luôn luôn là rình rập và dòm ngó nhau. Nhưng có một mẫu số chung là các tù trưởng đều tiếp đón Đạo Phật một cách rất là nồng nhiệt dưới sự truyền giáo của Đại sư Liên Hoa Sanh. Và cũng từ đó mà Đạo Phật gắn liền với các giá trị kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của vùng này. Các tù trưởng xây dựng những cái rong, tức là những pháo đài, nhưng bên trong pháo đài luôn luôn có tu viện gắn với những cái rong đó. Thành thử đến nơi nào cũng có một cái đặc khu hành chính cho những vị lãnh đạo, và một bên đó là tu viện dành cho các lạc ma để tu tập và hành trì. Năm 1616 thì một vị thống lãnh, một trong bốn tù trưởng, đã thống lãnh được các bộ lạc và thống nhất đất nước, hình thành nên một cái quốc gia Bhutan, đó là Sakrung Nga Quang Namgyel. Năm 1616 là một cái dấu mốc để mà thống nhất các tù trưởng, hình thành nên một cái nhà nước Bhutan. Nhưng đến năm 1651, Sakrung Nga Quang Namgyel qua đời, và thế là các tù trưởng bắt đầu cắt cứ ở các vùng miền của mình, và sau đó thì tiếp tục bị phân hóa. Rồi những cuộc chiến tranh giữa Bhutan với Tây Tạng, giữa Bhutan với Ấn Độ, giữa Bhutan với một số nước ở gần kề, cho nên từ đó nó có những cái biến động về chính trị ở tại vùng này. Cho đến đầu thế kỷ 20 thì các tù trưởng tiếp tục có những cái cuộc sát phạt nhau, và cuối cùng một cái tù trưởng đã lớn mạnh nhất thống nhất được các bộ lạc với nhau và trở lại hình thành cái nhà nước Bhutan. Và cái vị vua Jimmy Quang Trúc được lên ngôi vua vào năm 1907 thì bắt đầu là hoàng gia của Bhutan được xác lập. Đây là một cái chế độ quân chủ chuyên chế, có nghĩa là cái quyền tuyệt đối độc lập nằm ở trong tay vua. Vì là một cái đất nước thấm nhuần Phật giáo, cho nên các vị vua đều lấy cái tư tưởng của đạo Phật làm kim chỉ nam để lãnh đạo đất nước. Tất cả những cái cuộc họp của triều đình đều ở trong tu viện. Các đời vua truyền ngôi cho nhau vào trong tu viện. Và những cái lễ cưới của các vị vua cũng đều tổ chức ở trong tu viện. Năm 2008 thì vua Quang Trúc đời thứ tư nhường ngôi cho con là Quang Trúc đời thứ năm, và ngài tuyên bố xóa bỏ chế độ quân chủ chuyên chế và hình thành nên cái chế độ quân chủ lập hiến. Có nghĩa là vua vẫn nắm quyền cai trị, nhưng mà thủ tướng là do dân bầu. Quý vị biết là người ta tôn sùng vua đến mức mà có hàng nghìn người đến trước cung điện để lạy vua và nói rằng: chúng con chỉ mong vua là người lãnh đạo tối hậu và không bầu thủ tướng. Nhưng mà vua đã giải thích là nếu như một minh quân có một cái tầm nhìn chiến lược vì dân vì nước thì điều đó nó rất tốt. Nhưng mà nếu qua các thời kỳ mà gặp phải một vị vua thiếu năng lực, thiếu cái tầm nhìn thì đó là cái nguy của quốc gia. Cho nên việc bầu thủ tướng là do dân, thì lúc bây giờ dân mới chịu. Năm 2008 là một cái bước ngoặt cho Bhutan, là hình thành nên một cái chế độ quân chủ lập hiến và thủ tướng là do dân bầu. Thì chúng ta biết có một cái bài báo ở bên Anh, người ta phê phán đất nước Bhutan. Người ta bảo rằng là đất nước Bhutan là một cái nền kinh tế phát triển chậm chạp, dân chúng không có giàu có, phát triển ì ạch và không có bắt nhịp với đà tiến triển của nhân loại. Và lúc bấy giờ vua đã trả lời với báo giới là đất nước Bhutan không lấy phát triển kinh tế làm đầu mà lấy cái chỉ số hạnh phúc của dân chúng để làm tiêu chí để phát triển một đất nước. Cái tiêu chí để định hình cho một cái chỉ số hạnh phúc của dân chúng được xác lập ở trên bốn lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là giữ gìn cái truyền thống, cái bản sắc văn hóa bản địa. Tiêu chí thứ hai là kinh tế phát triển bền vững. Tiêu chí thứ ba là bảo vệ môi trường. Và tiêu chí thứ tư là luật pháp nghiêm minh, hay nói khác hơn là sự lãnh đạo của vua chăm sóc cho dân chúng. Đó là thể hiện cái niềm hạnh phúc cho dân chúng. Đến với đất nước Bhutan, mình là ông thầy tu, mặc cái chiếc áo tràng màu nâu và choàng qua một bên, cài cái nút ở bên hông. Khi mà bước chân xuống, thấy đàn ông 100 người như một, ai cũng mặc áo giống mình. Tự nhiên sao thấy mà nó gần gũi quá, tự nhiên sao thấy mà thấy mình giống như là cá bạn. Thì quý vị biết là cái áo của người đàn ông người ta gọi là gô, còn cái váy của phụ nữ gọi là kira, đó là quốc phục của Bhutan. Mà nhà vua lệnh là tất cả dân chúng đều phải mặc những cái quốc phục như thế này. Chỉ có khác ông thầy tu là áo sọc hoặc là màu xanh, màu đỏ, màu lam. Nhưng mà về cách thức thì thấy nó không có khác gì hết. Đó là cái quốc phục của Bhutan. Họ giữ một cách rất là bài bản và họ giữ một cách rất là trân quý nó. Chúng ta thấy Việt Nam mình, cái áo truyền thống của người đàn ông đó là khăn đóng, áo dài. Người phụ nữ là cái chiếc áo dài truyền thống của chúng ta. Khi mà hội nhập văn hóa thì chúng ta tiếp thu những điều tốt đẹp của các nền văn minh nhân loại đến với chúng ta. Nhưng đồng thời nó cũng làm nhạt nhòa đi những cái giá trị đích thực mà chúng ta đang có. Trong người đó Bhutan, đến thì từ một đứa bé 3 tuổi cho đến ông cụ 80 đều mặc cái quốc phục của Bhutan, trông rất là hiền hòa, trông rất là dễ thương. Đó là những giá trị văn hóa đẹp đẽ nhất của họ. Quý vị biết là đất nước Bhutan họ không cần phát triển kinh tế mà để đánh đổi những cái giá trị văn hóa. Mỗi năm như vậy họ chỉ tiếp nhận 1.000 du khách đến thôi. Thầy Trí Chân được rồi không đi thì năm sau đăng ký, không được thì năm sau nữa, chứ không có cái sự thu hút về du lịch như một số nước phát triển đến càng nhiều càng tốt. Đối với Bhutan họ không cần, bởi vì họ quan niệm rằng là cái giá trị văn hóa là một cái vốn lớn nhất mà họ gìn giữ. Còn phát triển kinh tế để mà đánh đổi, để mà bị pha tạp, để mà bị ảnh hưởng những cái phi truyền thống thì họ không chấp nhận. Ngay cả những người dân người ta cũng đồng tình với điều đó. Thành thử chúng ta thấy cái giá trị văn hóa là một trong những cái nó thể hiện sự bền vững của một quốc gia, của một đất nước, của một thể chế. sự lớn mạnh của một quốc gia, chúng ta đừng nghĩ súng cho thật nhiều, đạn dược cho thật nhiều, mà chính cái giá trị văn hóa nó thể hiện cái bản sắc. Việt Nam chúng ta với một cái bề dày lịch sử rất là đau buồn, hết chỗ này thôn tính thì đến chỗ kia dòm ngó, nhưng mà chúng ta vẫn giữ được những cái giá trị nguyên vẹn. Đó là chúng ta vẫn giữ được cái giá trị văn hóa của Việt Nam. Chúng ta có tiếng nói Việt Nam, chúng ta có ngôn ngữ Việt Nam, chúng ta có đạo Phật Việt Nam, và chúng ta có những cái sắc màu Việt Nam. Đó là những cái nó thể hiện cái giá trị của chúng ta. Một điều thứ hai để chúng ta thấy là cái tinh thần đạo Phật nó dường như đã trở thành hơi thở, đã trở thành máu huyết, đã trở thành sự sống, đã trở thành một cái gì đó không thể thiếu đối với người dân Bhutan. Sáng sớm mở mắt ra, tôi bước ra khách sạn và thấy một người đàn ông đốt một cái lư trầm và để ở phía trước cổng khách sạn. Mặc dù ngôn ngữ thì không giỏi, nhưng mà mình cũng đủ để mình hỏi là đốt để cúng cái gì hay là để làm cái gì. Thì họ nói rằng là cái lư trầm này mỗi sáng đốt để cúng dường Tam Bảo. Đốt để cúng dường Tam Bảo. Đốt một lư trầm để ngay trước cổng mình, ngay trước cổng khách sạn. Và khi vô khách sạn, vô nhà ở của tư gia, hay là vô bất cứ ở đâu, trên xe hay là trong một cái phòng, ở đâu cũng có hình Phật, ở đâu cũng có những bài kinh. Trong khách sạn để một cái quyển The Buddha and His Teaching, Đức Phật và những lời dạy của Ngài, để ngay trong khách sạn cho dân chúng học. Họ có quan niệm là năng lượng màu nhiệm vĩ đại của Đức Phật, năng lượng của giáo pháp và năng lượng của chúng sanh có khả năng chuyển hóa tất cả các loài hữu tình và vô tình. Thỉnh thoảng trên những cái triền núi, trên những cái tán cây, người ta treo những cái lá cờ màu xanh, màu vàng, màu đỏ, và trên đó ghi những cái bản kinh. Họ treo trên rừng núi, đâu đâu cũng có quý vị. Và tôi không hiểu tại sao mà có những cái đỉnh núi cao 4-5 nghìn mét mà từ đỉnh bên này qua đỉnh bên kia họ có thể treo được. Họ treo để làm gì? Bởi vì trong lá cờ đó có những bài kinh, có những câu chú, và người ta cầu nguyện rằng những bài kinh, những bài chú được treo ở trên cao nhờ gió cuốn đi, để năng lượng thánh thiện của Phật Pháp Tăng được thấm nhuần, được gió đẩy đi tất cả các nơi. Không chỉ có những loài hữu tình mà ngay cả vô tình, đất đá cỏ cây cũng được thấm nhuần giáo pháp. Họ có một cái niềm tin sắt đá như vậy quý vị. Đó là trên không trung, rồi trên núi những cái tảng đá họ chạm trổ hình Đức Phật, họ ghi những bài kệ kinh, họ ghi những câu chú, để họ hy vọng rằng với những cái bài kinh này, những câu thần chú này được khắc vào trong đất, được khắc vào trong đá, để cho những loài chúng sinh, kể cả trong đó có sơn thần, thổ thần, địa thần, thọ thần và các loài vô tình, cũng được thấm nhuần ân đức của Tam Bảo. Chưa hết đâu, trên không trung thì nhờ gió cuốn đi những lời giáo pháp. Trong đất đá thì cũng nhờ thấm nhuần năng lượng của giáo pháp. Còn trên những con suối, trên những cái sông thì quý vị biết là họ làm những cái kinh luân hoặc là mani luân. Luân là cái bánh xe, kinh là kinh điển, mani tức là thần chú. Ở đây nếu mà chúng ta ở những cái vùng Tây Bắc hay là ở miền Trung á, thì quý vị thấy nước từ ở bên trên đổ xuống, rồi mình làm những cái bánh xe, nhờ cái lực nước nó đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi, và ta sử dụng cái nước đó để ta tưới ruộng, tưới lúa, tưới đồng. Nhưng ở đây họ làm cái gì? Họ chép kinh sách, họ để trong cái gọi là bánh xe đó, rồi nhờ cái lực nước đó nó đẩy đi, bánh xe nó luôn luôn luân chuyển, luân chuyển. Trong đạo Phật chúng ta có cái thuật ngữ gọi là pháp luân thường chuyển. Pháp luân là bánh xe pháp, thường chuyển là luôn luôn vận chuyển không dừng nghỉ. Khi mà qua đến Bhutan rồi mới thấy là đúng là pháp luân thường chuyển. Họ tin rằng là những cái lời kinh, những câu thần chú ở trong kinh luân, ở trong mani luân luôn luôn vận hành, không chỉ ở trên không, không chỉ ở trong núi rừng, mà ngay cả ở dưới nước, cho các loài tôm cá, cho các loài thủy tộc cũng được thấm nhuần ơn giáo pháp. Sống ở một đất nước Bhutan, chúng ta cứ hình dung như là một cái cảnh giới cực lạc, là một thế giới đầy những cái thanh thoát và thảnh thơi của giáo pháp. Ở bên đó các cái khách sạn họ vẫn có thịt, có cá, nhưng mà hỏi ra đó thì những cái thịt cá đó là nhập khẩu từ Ấn Độ, từ Nepal, chứ còn họ không có giết. Cả quốc gia không có sát sinh. Họ bảo vệ sự sống, bảo vệ tất cả các loài hữu tình và vô tình. Sáng mở mắt ra, bước lên xe thì tài xế và hai người dẫn chương trình dành ra 3 phút để tụng kinh. Tụng kinh trước khi xe chạy. Cư sĩ nhưng mà sống một đời giống như tu sĩ. Mà ai ai cũng vậy, người nào cũng như người nào. Không phải là họ biểu diễn đâu, không phải là họ làm đẹp cho du khách đâu, mà nó là nếp sống thật của người Bhutan. Mỗi sáng họ cần phải dâng hương dâng hoa cúng Phật, mỗi sáng họ cần phải tụng kinh. Và đi trên dọc đường, thỉnh thoảng có những cái ngôi tháp, có thể là ngôi tháp thờ Tam Bảo, có thể là ngôi tháp thờ những vị vua trước đây. Nhưng mà hễ mà đi đến gặp ngôi tháp thì họ sẽ chạy 3 vòng. Sẽ chạy 3 vòng, giống như là chúng ta đi thiền hành, sẽ chạy 3 vòng và người ta tiếp tục tụng kinh, tụng thần chú. Khi mà thầy Trí Chân đi lên cái Tiger Nest lúc ở dưới chân núi, để ý một nhóm thanh niên khoảng 5-10 người, đó là tài xế đưa du khách đi, họ ngồi nói chuyện mà mình phải lắng tai lắm mình mới nghe. Tất nhiên mình không hiểu, nhưng mà phải lắng tai lắm mới nghe. Điều đó để nói lên cái gì? Cuộc sống yên ả thanh bình, và họ xử sự với nhau mềm mại, nhu nhuyến, nhẹ nhàng, không có lớn tiếng, không có ồn ào. Một cái nếp sống nó đẹp đến lạ kỳ. Sáng mở mắt ra, chim chóc nó líu lo, nó huyên náo còn hơn cả tiếng người. Thành thử văn hóa bản địa đối với họ là một cái tài sản lớn nhất. Mà văn hóa của họ là gì? Đó là giáo pháp. Đó là giáo pháp. Một đất nước 47.000 km vuông, có nghĩa là nhỏ hơn 7 lần so với Việt Nam, với dân số gần 700.000 dân, có nghĩa là bằng 2 cái quận ở Sài Gòn gom lại thôi. nhưng mà họ sống trong một cảnh giới phải nói là rất là nên thơ, rất là đẹp. Nhờ cái tinh thần đạo Phật mà họ đã thấm nhuần từ hàng nghìn năm. Cho nên văn hóa Phật giáo chính là văn hóa Bhutan, mà văn hóa Bhutan chính là văn hóa Phật giáo. Đó là yếu tố thứ nhất gìn giữ bản sắc văn hóa của một nền truyền thống Phật giáo. Người ta gọi đây là một đất nước duy nhất còn sót lại giữ nguyên cái bản sắc của Phật giáo Kim Cang Thừa. Thành thử văn hóa là cái yếu tố thứ nhất để định hình cho cái sự hạnh phúc của một con người. Cái yếu tố thứ hai là bảo vệ môi trường. Quý Phật tử biết đất nước Bhutan chỉ có núi đồi và đồi núi. Con đường gọi là cao tốc đi nhanh nhất là 30-40 km/h. Ở trong phố thì cũng có 3 lane, 4 lane, nhưng mà đi từ thành phố này qua tỉnh nọ, con đường lớn bằng con hẻm đi vô tu viện Khánh An. Và tất cả đều là trèo đều leo núi. Họ phá đường phá núi ở trong chừng mực và họ giữ nguyên giá trị của cây cối. Nếu ai đó mà chặt một cây thì phải trồng lại 3 cây. Cây cối hễ chặt một cây thì phải trồng lại 3 cây. Cho nên đất nước Bhutan phủ nguyên một màu xanh nguyên vẹn tinh khôi của thiên.
Họ quan niệm là cái môi trường của họ có hai loại vàng, hai loại vàng quý nhất. Thứ nhất là vàng xanh và thứ hai là vàng trắng. Quý Phật tử có biết vàng xanh không? Vàng xanh tức là màu xanh của lá cây cối đối với họ là vàng, là của quý nhất. Họ bảo vệ một cách rất bí mật. Ở đâu cũng có hoa lá, ở đâu cũng cây rừng, đối với họ đó là vàng xanh. Và một cái loại quý thứ hai đó là vàng trắng. Quý Phật tử có hiểu vàng trắng không? Đó là nước, những con sông, những dòng nước đối với họ là vàng. Đi ở đường thấy một cái ngôi chùa ở trên cái triền núi, và ở dưới là một cái dòng suối trong vắt. Cả đoàn đứng lại ngắm, và cái anh Jimmy, anh hướng dẫn viên, anh nói rằng là thấy dòng suối vậy nhưng mà suối đó lại uống mát, uống không cầm lòng. Và được trông thấy đây nước suối một cách tự nhiên, và người ta cũng muốn một cách tự nhiên. Đi qua người ta không tìm đâu ra được một cái túi ni lông. Tất cả họ sử dụng cái túi tự nhiên. Tự nhiên mà tu viện Khánh An chúng ta thường làm điều gì người phát ra và con cái gì. Họ sử dụng một cái túi tự nhiên. Và cái túi này là do chính phủ Nhật Bản tài trợ. Họ bảo vệ môi trường một cách là biết mà. Đi giữa rừng không có bóng người, nhưng mà đâu đó thấy có những cái sỏi rác. Có những sỏi rác. Nếu ai con đường mà có những rác thì thấy bỏ vào trong sỏi. Thành thử cỏ cây hoa lá đó là vàng xanh, và sông núi cao hồ là vàng trắng. Nên những tài nguyên thiên nhiên quý giá du khách nào đi Bhutan hưởng thụ là sẽ quy vào cái tổ nhân sự là điều đó. Bởi vì hưởng thụ nó không chỉ là vô chỉ môi trường, nó không chỉ là tổn hại sức khỏe, mà vô hình chung một cái tầng thuốc rất xuống cái thể chất cả người cả luôn, cho nên rất nguy hiểm. môi trường là một trong những cái mà chúng ta thấy tương tác với sự sống của chúng ta. Ở trong cái điển Đức Phật dạy là y chánh trang nghiêm, y báo chánh báo trang nghiêm. Chánh báo là cái sự sống của chúng ta và y báo là hoàn cảnh xung quanh. Mình bảo vệ sức khỏe, mình ăn uống kỹ lưỡng, mình chọn những thứ tinh khiết nhất để mình đưa vào trong cơ thể mình. Nhưng mà môi trường xung quanh có gì thì sự gì của sức khỏe chẳng có nghĩa gì. Chúng ta chỉ cần sự có sức khỏe khi môi trường xung quanh trong lành và yên ắng. Vì môi trường là một trong những yếu tố tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta. Điều đó để cho chúng ta có một cái nhìn là hãy bảo vệ môi trường sự sống chính là bảo vệ mình. Chúng ta thường có cái quan điểm là nhà mình sạch, sân mình sạch, phía trước sạch, phía sau sạch, như vậy là tốt đẹp rồi. Còn phía bên kia hàng rào như thế nào mình không biết, phía ở ngoài đường bẩn sạch thế nào mình không biết. Cái tinh thần đó chưa cao lắm trong vấn đề bảo vệ sự sống. Khi ta sạch mà xung quanh bẩn thì chúng ta bẩn bình bẩn như thế, và môi trường gìn giữ cho thành tốt, cho thành đẹp là đó là những cái giá trị cao nhất cho cuộc sống của chúng ta. Nhất là trong cái bối cảnh mà đô thị hóa mỗi ngày mỗi được phát triển và con người sống sang sát với nhau bằng mỗi con đường, bằng những việc làm khói xe, bằng những cái điểm tốt nghiệp. Môi trường rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nhân sự chúng ta cần phải bảo vệ môi trường như là gọi là chính sự sống của mình. Đó là yếu tố thứ hai mà chúng ta đã thực hiện và thế giới đang theo đuổi. Yếu tố thứ ba mà người Buddha phải lưu tâm đó là phát triển kinh tế xã hội. Họ phát triển kinh tế xã hội nhưng mà không nên đủ, không làm giàu bằng tất cả. Với đất nước Buddha chúng ta sẽ thấy không có một cái khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. Nhà cửa giống nhau, ăn ở giống nhau, làm việc giống nhau, sinh hoạt giống nhau. Cái cách biệt về giàu nghèo còn nhiều không có. Và có một điều rất đặc biệt là riêng về chính sách kinh tế của Bồ Tát là truyền thống của họ là nông nghiệp thì họ duy trì những cái điều đó. Đi khắp Bồ Tát không tìm đâu ra một cái biển quảng cáo, không có. Chúng ta cũng như các nước văn minh hiện đại, chỗ nào cũng có quảng cáo, chỗ nào cũng có giới thiệu cái này, giới thiệu cái kia, sản phẩm để kích thích cái lòng tham muốn, kích thích cái khả năng sử dụng của con người để người ta tiêu thụ. Nhưng đối với người ta không hề có quảng cáo, không hề có quảng cáo. GDP của Bồ Tát thì đầu nhân của con người chỉ có 1.300.000 đô la, nhưng mà rất là thành công và sống rất là hạnh phúc. Chúng ta biết là giáo dục nhà nước đại hòa 100%, có nghĩa là con em đi học không phải đóng tiền. Y tế bệnh hoạn người bệnh không phải đóng tiền 100%. chúng ta nghĩ dân chúng của một quốc gia là giáo dục, y tế, xã hội được vua lo, được nhà nước lo, thì họ còn tìm kiếm cái gì nữa? Vậy là họ không tìm kiếm, họ không mong theo, không phải là tất bật với cần tiền bạc gạo cái miếng cơm đó. Họ cũng không cần giàu, tất nhiên nghèo quá thì chật vật, nhưng mà cuộc sống họ cảm thấy bằng lòng là an nhiên với những gì chúng ta có. Anh Jimmy là cái anh hướng dẫn của Lào. Bố anh bị ung thư, cho nên ở tại Bù Lan không trị được, phải đưa anh nước ngoài. Và quý vị biết là chi phí ở nước ngoài nhà qua lâu, cuộc sống còn hạnh phúc được qua lâu đến mức thế thì họ hạnh phúc lắm. Yếu tố thứ tư đó là tất cả dân chúng đều phải sống trong khuôn khổ của luật pháp vô đạo. Tất nhiên cái luật này không phải để mà khắc khe, không phải để mà chế tài quá đáng, nhưng mà đó là những khuôn khổ để là cái hành lang pháp lý bảo vệ sự bình an cho một quốc gia. Mà vị vua này cũng là thì là quý vị, cung điện thì nguy nga lớn lắm, nhưng mà đức vua quan chức về thứ năm ở một cái nhà kế bên cung điện, nhà xíu. Tôi chưa được thấy vua, nhưng mà nghe người ta để là thỉnh thoảng vua cũng đi vào trong dân chúng, còn trong làng để coi nó sự sống của nhân dân như thế nào, đời sống ở đây như thế nào. Và thậm chí vua đi vào trong những cái quán, những cái nơi kinh doanh nhỏ lẻ để xem cái tình hình kinh tế của dân chúng. Có một cái quán mà bán đồ kỷ niệm thì họ nói rằng là trước đó không lâu vua đã đến thăm và họ chụp được một bức ảnh, trên cái ảnh của vua với ông chủ của bức quán ở trong nhà. Vua rất gần gũi dân và sống, thậm chí là họ tôn thờ Phật như thế nào thì họ tôn thờ vua như vậy. Phật giúp cho họ có được một giá trị tâm linh sâu sắc thì vua giúp cho họ có được một đời sống ổn định. Đó là bốn yếu tố để hình thành một cái đất nước hạnh phúc với một cái chỉ số mà người ta gọi là gross national happiness, tức là lấy chỉ số hạnh phúc của dân chúng làm đầu mà không phải lấy phát triển kinh tế để mà so là kiếm thế mạnh. Cái chỉ số hạnh phúc đó được chúng ta đưa ra từ gần 40 năm trước và hôm nay nhân loại bắt đầu sực tỉnh và thấy rằng đó là những giá trị lớn và những nước tâm linh tiên tiến nhất cần phải bảo hộ. Nếu mà chúng ta thấy những cái cường quốc văn minh giàu có hùng mạnh như Mỹ, như Nhật, như Hàn Quốc, có thể nói là những đất nước đứng đầu, là những đất nước đứng đầu, nhưng chúng ta cũng biết rằng trên đất nước Mỹ không một ngày nào mà không có tiếng xung đột. Mỗi ngày như vậy cả hàng trăm người gục xuống với những tiếng xung đột. Từ từ thì Hàn Quốc đứng đầu, các gia đình ly hôn thì không đâu bằng những nước Mỹ tiên. Vậy thì cái gì để gọi là hạnh phúc? Kinh tế thì họ đứng đầu đấy, nhưng mà vẫn khổ đau, vẫn bế tắc, vẫn tuyệt vọng, vẫn không còn lo lắng. Trong khi đó, chúng ta được thế giới công nhận là một trong những đất nước có nền hòa bình và hạnh phúc nhất thế giới. Như vậy thì chúng ta thấy khi mà trong cuộc sống của chúng ta, mình có được cơm để mình ăn, mình có được áo để mình mặc, mình đủ các một khoản tài chính nhỏ nhỏ để cho con mình đi học, để cha mẹ mình khi thì từ ngoài chúng mình cũng còn cái hạnh phúc nào nữa. Đôi khi mình muốn nở mặt nở mày với người ta, cho nên mình hãy đi tìm kiếm lần đầu tới 100% cho công an việc làm để làm sao có được một vốn. Tôi nghĩ đủ khoản vốn này tôi mới cảm thấy yên tâm. Nhưng mà cuộc sống chúng ta như thế nào là đủ quý vị? Chúng ta muốn một nhưng mà có một được, ta nó chưa đủ để hai nhỉ? Nhưng khi đã có hai rồi thì ta phải bốn mà. Bốn rồi thì mình phải tám mới được. Quỹ nhà bên kia nó ba tầng, mình đây mới có hai tầng. Mình chỉ cần mình nhìn lại một chút, mình đầy đủ một chút, mình bình an một chút, mình sẽ có được hạnh. Đức Phật thường nhắc nhở những người tu sĩ là tam thường bất túc, có nghĩa là trong ba cái ăn, mặc và ở đừng cho nó đầy đủ. Khi đầy đủ thì những cái lòng tham nó trỗi lên. Còn đối với những người Phật tử chúng ta thì Phật dạy thiểu dục tri túc. Thiểu dục có nghĩa là biết muốn, tri túc là biết đủ. Hãy bằng lòng với những gì mình đang có. Thầy chỉ cho cảm nhận được những cái điều hạnh phúc thiêng liêng cao cả và giá trị nhất của chính mình để chúng ta biết cảm nhận. Cái gì còn động lại sau một cái đi? Thứ nhất là niềm tâm linh sâu sắc tồn tại trong mọi người chúng ta. Giữa người tu sĩ và người cư sĩ, cách biệt là chiếc áo, cách biệt ở cái đầu tròn. Tu sĩ thì ở chùa, ở tu viện, cư sĩ thì ở nhà. Nhưng mà đời sống rất thánh thiện, đời sống rất thanh thản và nhẹ nhàng. Quý vị biết là cái tiền thoại của nhân dân Tây Tạng thì họ có một tấm vải trắng mà nó cũng giống như một cái y. Trong thuật ngữ kinh điển nó có cái từ gọi là thiên hữu đại kiên, có nghĩa là khi mà gặp đắp tấm tôn kính thì ta phải trịnh áo bày vai hữu đăng. Thành thử tất cả những người dân của ta thờ có một cái tấm vải trắng, và khi vào trong điện phật thì họ làm cái tấm vải trắng đó lên cho người và để ở phía ba của thờ tượng thầy. Đó là bày tỏ niềm tôn kính đối với Phật. Niềm tin của họ rất thiêng liêng, rất cao cả và rất sâu sắc. Mở mắt ra tụng kinh trì chú nhưng mà chưa đủ. Tụng kinh trì chú xong còn phải cầu nguyện nữa. Cầu nguyện chưa đủ, mong rằng nhờ năng lượng của gió, nhờ năng lượng của mây đưa những cái bản kinh này đi khắp muôn vật, chẳng những vô tình mà vô tình cũng được thành tựu. Chưa đủ, họ làm những kinh luân ở những dòng sông dòng suối, nhờ cái dòng sông dòng suối nó đưa đi cái năng lượng của pháp bảo để cho các loài thủy tộc, để cho các loài mà chúng sinh cũng được thắp dựng. Chưa đủ, họ còn hát những từ phật, những vị chú, những câu thơ ở trong tâm luôn. Và thỉnh thoảng đi vô trong rừng nữa quý vị, thì có những viên đá nhỏ nhỏ người ta trồng hai ba viên trồng 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 hỏi những người hướng dẫn viên của thấy họ trồng chi vậy mà giữa núi rừng hiu hăng cai đâu, thì họ mới làm lại. Những người đi vào trong rừng gấp nhặt những viên đá trồng 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 lên là để biểu thị là họ đang xây tháp để cúng dường chư Phật. Cái câu chuyện này cho chúng ta một cái hình ảnh mà ở trong kinh Pháp Hoa nó nhắc lại. Dù là một đứa bé lấy một cục đất cúng dường cho Đức Phật cũng có công đức, và lấy những cục đất chồng 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 lên để làm một cái tháp của Phật cũng có công đức. Thậm chí một người nhìn thấy Đức Phật, nhìn thấy những người làm lành nhắm mắt lại và xin tụng Nam Mô Phật cũng đã có. Cho nên tất cả những việc làm của họ, họ đều hồi hướng cho Tam Bảo và cho tất cả chúng sinh. Cho nên cái thứ nhất là họ có một cái niềm tin sắc đáng vào Tam Bảo. Từ đó để chúng ta nhìn lại mình, những người con Phật của chúng ta, từ kiểm lại để thấy được rằng là niềm tin của mình đối với Tam Bảo ở mức nào, mình có nghi ngờ Tam Bảo, niềm tin mình tới đâu, mình có thấy được là mình mặc cái chiếc áo vòng nông hay màu đen đấy là một tự hào của mình không, hay là mình đứng trước mọi người mà không ai mặc tự nhiên mình mặc mình thấy mình e ngại, mình thấy mình quê quê, mình thấy cuộc sống mình thì mình thấy mình tự hào chiếc áo của người con Phật, chiếc áo của người Phật tử Việt Nam. Có rất nhiều người họ chưa vượt qua được cái này, họ không mặc được, mà ta đã mặc được, đó là một niềm tự hào lớn nhất của chúng ta. Đó là chỉ nói chiếc áo thôi, mình chưa nói mình làm những vị Phật, mình làm những vị Pháp được. Những việc hành thiện chúng ta làm khó bao giờ mất đi. Khi mình nhân duyên hồi hộ thì hoa ra kết quả nó sẽ đến chúng ta. Cho nên chúng ta niềm tự hào, chúng ta cảm thấy rằng là mình thật vui sướng khi mình được trở thành những người con của Đức Phật và mình được mặc chiếc áo của người Phật tử và được trở thành những người Phật giáo. Khi mà bước lên trên xe hoặc là xe buýt hoặc là xe ga, thấy ở trên xe có hình của Đức Phật, hình của một vị Bồ Tát, mình thật mạnh dạn để mình chấp tay mình cúi đầu không? Mình rất mạnh dạn để mình nam mô Phật hay không? Mình biết tự hào là mình là Phật tử của mình, mình sẽ làm được điều đó. Rất nhiều người ai cũng muốn làm, tuy mọi thứ cũng vượt qua những việc đấy đâu, mà chưa thực hiện được. Một cái giá trị thứ hai là mỗi nền văn minh của một quốc gia đều lấy một cái giá trị tâm linh để làm hệ tư tưởng văn hóa chủ đạo của quốc gia đó. Và Buddha đã lấy đạo Phật làm cái xương sống, làm cái trục, làm cái linh hồn của dân tộc. Việt Nam chúng ta đạo Phật đã thành mặt nó 2000 năm. Đây là hồn thiên của dân tộc, hạt giống Phật ở khắp non sông đất liền, ở khắp mỗi chúng ta. Những cái lời nói rất đổi bình thường, gieo gió gặp tạo an hiền ở đây, nó là nhân quả, nó là nhiều năm luân hồi, đó là những giao pháp của mình không biết, mình nghĩ rằng nó là dân gian, nhưng mình chỉ cần có một chiều sâu và nắm vào một điểm, mình sẽ thấy được những lời Phật dạy bàn bạc trong dân gian. Nó là thấm trong cái tinh thần của Phật ở trong nền văn hóa dân tộc của chúng ta. Cho đến khi nào đạo Phật vẫn còn tồn tại trên đất nước Việt Nam thì cho đến khi đó giá trị văn hóa Việt Nam vẫn còn mãi vững bền. Chúng ta gìn giữ giá trị đạo Phật chính là tôn gìn giữ giá trị của văn hóa dân tộc, và chúng ta tôn sùng cái văn hóa dân tộc chính là chúng ta đang gìn giữ cái sắc màu của đạo Phật Việt Nam. Mỗi chúng ta có một cái Việt Nam ở trong lòng, mỗi chúng ta có một Đức Phật ở trong lòng, và chúng ta phải tôn kính, chúng ta phải gìn giữ. Đó là những cái thông điệp mà thầy Trí Thanh muốn nhắc nhở, muốn nhắc để cho chúng ta thấy được những cái gia tài lớn mà mình đang có, mình đã có.
Một chuyến đi 10 ngày ở một nước bạn, nhưng mà thấy được một cái không gian thật sự hạnh phúc, một cảnh giới thật yên bình, một cái cảnh giới tịnh độ hiện tiền thật sự là cao cả. Không phải thầy Trí Chân nói quá đâu, mà thế giới người ta tôn vinh một trong những đất nước hạnh phúc nhất thế giới, đó là Bhutan. Không phải thầy Trí Chân quảng cáo để quý vị đi du lịch đâu, nhưng mà nếu quý vị có điều kiện thì đi một chuyến để cảm thụ cái niềm hạnh phúc an lạc của một đất nước mà đầy những cái sắc màu của Đạo Phật. Mong rằng tất cả chúng ta hãy nuôi lớn tâm Bồ Đề, hãy gìn giữ những cái giá trị văn hóa của ông ta để lại. Thầy cầu mong cho quý Phật tử luôn có được sức khỏe, luôn có được niềm vui, và tâm Bồ Đề luôn được kiên cố để được